Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 23 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Trước ngưỡng cửa lễ Giáng sinh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong các tu sĩ Francisco và mọi người thiện chí phổ biến khắp nơi tình thân hữu, liên đới và hòa bình theo gương Thánh Francisco Assisi. Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh cho biết như trên, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị quốc tế kỷ niệm 800 năm sự hiện diện của dòng Francisco tại thánh địa, tổ chức tại Roma hôm 21 tháng 12 và sau đó chuyển lên Assisi vào ngày 22 tháng 12. Trong sứ điệp, Đức Hồng y Parolin cũng nói rằng Đức Thánh Cha hài lòng vì đề tài được chọn cho hai ngày hội nghị với nhiều bài thuyết trình và tham luận là sự đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo trong việc thăng tiến hòa bình trong một thời điểm tế nhị hiện nay đối với đời sống tại thành Jerusalem, là biểu tượng đối với mọi người về cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ Francisco tiếp tục phục vụ sự sống và phẩm giá của mọi người, để ý đến những khác biệt về văn hóa và truyền thống tôn giáo khác nhau, coi đây như những phong phú về mặt nhân bản và tinh thần tại thành Jerusalem. Những phong phú này đòi phải được đón nhận và tôn trọng. Hội nghị do Đài quan sát về các tôn giáo thiểu số trên thế giới và sự tôn trọng tự do tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Italia, cùng với Trung tâm Quốc tế Gia đình Nazareth và một số cơ quan khác cùng cộng tác để tổ chức.
Vatican, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ được phong hiển thánh. Theo tin báo chí được giáo phận Brescia, Bắc Italia xác nhận, Bộ Phong Thánh đã cứu xét một vụ khỏi bệnh lạ lùng qua Ủy ban Giám định Y khoa và Ủy ban Thần học và đã nhìn nhận đây là phép lạ. Sự kiện này còn phải được Hội đồng Hồng Y và Giám mục thông qua, sau đó là sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Người được phép lạ là em bé Amanda, sinh ngày 25 tháng 12 năm 2014 tại nhà thương Legnago. Mẹ em mới có thai được 26 tuần lễ và nhau thai bị rách. Các bác sĩ khuyên mẹ phá thai vì sự sống sót của thai nhi có quá nhiều rủi ro. Mẹ em bé là người thành Verona, Bắc Italia, đã theo lời khuyên của một người bạn và đến cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở Brescia, nơi có dự thánh tích của Chân Phước Phaolô VI. Sau khi cầu nguyện tại đây, bà trở về Verona với ảnh Chân Phước Phaolô VI và thai nhi đã ra chào đời vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Các bác sĩ bấy giờ đã nói, việc em bé này được sinh ra không thể giải thích được với những quy tắc bình thường của khoa học. Đối với các tín hữu, Amanda là phép lạ của Chân Phước Phaolô VI. Theo báo chí, có thể Đức Phaolô VI sẽ được phong thánh trong năm tới 2018.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ phê bình chính phủ không có các biện pháp thích đáng để ngăn chặn những vụ dọa nạt các tín hữu Kitô, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Theodore Mascarenhas, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn, nói rằng, những vụ hăm dọa chống các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh, những lời sách động oán ghét chống Kitô hữu trên các mạng xã hội và những lời thóa mạ trên các báo chí là một sự kiện rất đau buồn cho đất nước Ấn Độ chúng tôi, vốn nổi tiếng về tinh thần bao dung và đời sống hòa hợp. Thế giới nghĩ gì về một nước như thế, vốn có hàng ngàn năm văn minh? Và chính phủ Ấn Độ có thực sự hành động nghiêm túc để ngăn chặn những băng đảng đe dọa các tín hữu Kitô và xu hướng này đang lan tràn trên toàn nước Ấn Độ hay không? Đức Cha Mascarenhas cho biết chính các thành phần như thế đang nắm quyền bính và họ dựa vào lời tuyên bố của Thủ tướng bang Uttar Pradesh nói rằng đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo là điều sai trái, đã đến lúc chính quyền Ấn Độ cần ý thức những nguy hiểm do những xu hướng này gây ra nếu chúng được tiếp tục.
Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ quan tâm vì nhiều vụ bất bao dung chống các tín hữu Kitô xảy ra tại nước này. Có một chiến dịch oán ghét chống các tôn giáo thiểu số đang được phổ biến qua các mạng xã hội ở Ấn Độ, do các nhóm Ấn giáo cuồng tín, các nhóm theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan và hung bạo sách động. Trong số những vụ trắng trợn, có vụ một nhóm người đã tấn công một thánh đường ở bang Kerala, sau khi có tin đồn là tại thánh đường này có những vụ trở lại đạo Kitô. Đó là nhà thờ thuộc giáo hội Nam Ấn, theo Anh giáo, ở Kuttamala, cách thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala 35 cây số về hướng đông. Nhóm người Ấn giáo cuồng tín đã phá hủy các đồ vật trong thánh đường và làm hư hại nhà thờ. Thủ phạm chưa được xác định. Vài ngày trước đó, mục sư phụ trách nhà thờ đã bị đả thương ở gần Ambori với cùng một lời cáo buộc như vậy. Trong những ngày vừa qua, cảnh sát bang Madhya Pradesh đã bắt giữ một nhóm chủng sinh và linh mục trong lúc họ hát thánh ca Giáng sinh theo truyền thống ở Satna, gán cho họ tội vi phạm luật cấm cải đạo tại bang này. Tại bang Uttar Pradesh, nhóm Ấn giáo Hindu Jagan Manch đã cảnh giác các trường Kitô tại thành phố Aligarh đừng cử hành lễ Giáng sinh vì cho rằng các buổi lễ này kích thích người ta theo đạo.
Islamabad, vài ngày sau vụ khủng bố tại một nhà thờ Tin lành Methodist ở thành phố Quetta bên Pakistan, đến lượt một thánh đường Công giáo tại nước này bị tấn công. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukan News truyền đi hôm 21 tháng 12 cho biết hơn 50 người võ trang đã tràn vào nhà thờ Công giáo Thánh Phaolô ở Sambrial. Họ bắn súng chỉ thiên và làm hư hại thánh đường. Linh mục Victor Sawera nói với hãng tin Ukan rằng nhóm người đó thuộc phong trào Pakistan bênh vực công lý của Imran Khan, cựu cầu thủ bang cricket. Cha Sawera cho rằng vụ này có liên hệ với việc các mục sư Tin lành muốn dùng thánh đường Công giáo làm nơi nhóm họp, nhưng cha nói đây là việc riêng của chúng tôi và người Hồi giáo không được xen mình vào. Cha Sawera tỏ ra quan tâm cho an ninh của cộng đoàn Công giáo tại đây vài ngày trước lễ Giáng sinh sau vụ khủng bố tự sát hôm Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ Bethel Memorial của Giáo hội Methodist ở Quetta, làm cho 9 người chết và hàng chục người khác bị thương. Trước nỗi lo sợ các vụ khủng bố, một số giáo xứ ở Pakistan đã tổ chức những nhóm thiện nguyện có võ trang và huấn luyện cấp tốc cho họ về kỹ thuật bảo vệ an ninh và tự vệ. Tại bang Punjab và vùng Baluchistan, các nhóm khủng bố Hồi giáo đã tạo nên những vụ khủng bố lớn. Hồi tháng 8 năm ngoái, hơn 50 người đã bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố tự sát tại một nhà thương ở thành phố Quetta. Dịp lễ Phục sinh năm nay, cảnh sát ở Lahore, thủ phủ bang Punjab, đã ngăn cản được vụ khủng bố tự sát của một phụ nữ chống một thánh đường. Chủ nhật lễ Phục sinh năm ngoái, một vụ khủng bố tự sát khác chống các tín hữu Kitô đã làm cho 75 người chết và hơn 75 người khác bị thương.
Tokyo, lễ nhậm chức tân tổng giám mục giáo phận thủ đô Tokyo của Đức cha Tatsuhiro Isao Yamakikuchi đã được cử hành trọng thể với sắc thái quốc tế, trong đó cũng có sự hiện diện của nhiều tín hữu Công giáo Việt Nam. Đức tân tổng giám mục Kikuchi thuộc dòng Ngôi Lời đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nhật Bản ngày 25 tháng 10 năm nay, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Đức cha Peter Tadeo Okada về hưu. Ngài sinh trưởng tại Sendai ở miền Bắc Nhật cách đây 59 năm, gia nhập dòng Ngôi Lời năm 1985, theo học tại Australia 6 năm, rồi được gửi sang truyền giáo tại Ghana bên Phi Châu và từng làm giám tỉnh dòng Ngôi Lời tại nước này. Năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Niigata ở miền Bắc Tokyo, chỉ có 7.000 giáo dân. Nay, Ngài coi sóc tổng giáo phận Tokyo lớn nhất tại Nhật với 90.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 9.200.000 dân tại thủ đô. Thánh lễ nhậm chức của Đức Tổng giám mục Kikuchi đã được cử hành sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Tokyo, với sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh, toàn thể hàng giám mục Nhật, Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chính, Tổng Giám mục Hán Thành. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của ba giám mục từ Ghana, nơi Đức cha Kikuchi từng làm thừa sai. Ngoài các tín hữu người Nhật, còn có nhiều người Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam. Trong lời chào tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Kikuchi đã giải thích khẩu hiệu giám mục của ngài là khác biệt trong sự hiệp nhất, nghĩa là kiến tạo sự hiệp nhất từ các thực tại khác nhau trong nền văn hóa Nhật nhờ lời Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ." Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần liền thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ của trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Gần đến lễ Giáng sinh, phụng vụ lời Chúa giới thiệu cho chúng ta một nhân vật là mẫu gương tuyệt hảo của việc chuẩn bị đón Chúa đến. Đó là đức trinh nữ Maria. Mẹ Maria có một vai trò rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa thật là kỳ diệu. Ngài đã chọn một thiếu nữ Do Thái tầm thường để trở nên mẹ của con Thiên Chúa, mẹ của ngôi hai nhập thể làm người. Một thiếu nữ bình dân lại có thể trở thành mẹ đấng cứu thế sao? Một thiếu nữ đồng trinh lại có thể mang thai con Thiên Chúa sao? Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ Maria, và Ngài đã ban cho mẹ những đặc ân cao cả mà không ai có được. Con Thiên Chúa được sinh ra bởi một thiếu nữ bình dân, vừa cho thấy quyền năng cao cả của Thiên Chúa, vừa cho thấy tình yêu và sự khiêm hạ của con Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, qua mẹ Maria, Thiên Chúa cũng cho con người được cộng tác vào chương trình của Ngài. Là một con người bình thường, mẹ Maria cũng băn khoăn trước những điều Thiên Thần Chúa loan báo. Nhưng khi được biết về ý định của Thiên Chúa, mẹ đã sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ bằng sự khiêm hạ của một nữ tỳ vâng phục với lòng kính yêu Thiên Chúa và trong sự âm thầm suy ngẫm các mầu nhiệm vượt quá sự thấu hiểu của mẹ. Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Đó là câu trả lời của mẹ Maria sau khi nhận lời truyền tin của Thiên Sứ. Một câu trả lời nghe có vẻ đơn sơ, cam chịu, nhưng thật sự hàm chứa sự can đảm, tín thác và lòng yêu thương thật nhiều. Lời xin vâng này không phải được mẹ quyết định dễ dàng ngay khi nghe sứ thần loan báo. Lời thiên sứ loan báo rằng mẹ sẽ thụ thai, hạ sinh con Thiên Chúa là điều vượt trên mọi sự hiểu biết và chờ đợi của mẹ. Mẹ không nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng mẹ không hiểu được, làm sao một thiếu nữ đồng trinh lại có thể mang thai, làm sao mẹ lại xứng đáng làm mẹ của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể. Thiên thần đã giải thích cho mẹ, đó là quyền năng của Thiên Chúa, và không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Không có mâu thuẫn giữa việc mẹ sẽ mang thai con Thiên Chúa và việc mẹ vẫn tiếp tục đời sống khiết trinh như lời khấn hứa. Với câu trả lời của mẹ Maria, con Thiên Chúa bắt đầu nhập thể trong cung lòng mẹ, và ơn cứu độ bắt đầu được thực hiện như lời Thánh Bernardo. Ôi lạy mẹ, mẹ là đấng cứu chuộc chúng con, vì khi mẹ thư xin vâng, lập tức chúng con được giải thoát. Toàn thể địa cầu trông đợi lời xin vâng của mẹ. Lời ấy sinh ra ngôi lời hằng hữu. Thiên Chúa muốn nghe mẹ tự do trả lời. Mẹ đầy ân sủng khi mẹ thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Mẹ Maria quả thật là đấng được chúc phúc như lời thiên sứ chào mẹ. Mẹ là người đầu tiên được đón Chúa đến, và mẹ cũng đã chia sẻ niềm vui Chúa đến, niềm vui cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thật vậy, với quyền năng của đấng tối cao, người trinh nữ đã thụ thai, một thế giới đang chìm trong bóng tối của tội lỗi, dưới ách thống trị của sự ác, đã có hy vọng được sống trong hạnh phúc và niềm vui của ơn cứu độ. Mẹ Maria đã thư xin vâng với tất cả niềm tin, tín thác và tình yêu để có một Thiên Chúa được làm người và ở với mọi người. Qua lời thư xin vâng, khiêm nhường và tín thác, mẹ là mẫu gương lý tưởng cho mọi người trong việc chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Mẹ không phải là người có những dự án to lớn, nhưng mẹ đã có tấm lòng thật lớn với những thiện ý, tình yêu dành cho Chúa. Chính Chúa đã chọn tấm lòng khiêm hạ đơn sơ nhưng lớn lao này để cho con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta lại được mời gọi đón Chúa đến trong tâm hồn chúng ta, thay vì chỉ chuẩn bị những thứ hào nhoáng bên ngoài, còn tâm hồn thì trống rỗng với sự vô nghĩa của cuộc sống, hoặc lại khép kín trong bản thân của mình mà không mở rộng chia sẻ với tha nhân. Lạy mẹ Maria, mẹ đã nói lời xin vâng để Chúa ngự đến trong lòng mẹ, và qua đó đến với thế giới và cứu độ mọi người. Xin mẹ cũng giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn của mình, đúng ra là mở rộng lòng mình trong yêu thương và khiêm nhường, vì lễ Giáng sinh đã quá gần rồi, để tâm hồn chúng con trở thành nơi xứng đáng cho Chúa ngự đến, và qua đó chúng con có thể chia sẻ niềm vui Chúa Giáng sinh với tất cả mọi người xung quanh chúng con.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thế giới đang ở trong những ngày tưng bừng hân hoan chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Các thành phố lớn được trang hoàng rực rỡ, nhiều con đường răng mắc hàng ngàn bóng đèn đủ màu tỏa sáng lung linh, các cửa hiệu đều trưng bày cây thông Giáng sinh hay các dấu hiệu khác của mùa lễ hội được chờ đợi nhiều nhất trong năm. Người người vui mừng dạo phố mua sắm quà cáp tặng bạn bè thân thuộc. Mùa Giáng sinh đã trở thành một thời điểm tiêu thụ phung phí, thay vì là cơ hội để tưởng niệm biến cố vĩ đại Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Một trong những hình ảnh đáng ghi nhớ của mùa chờ đợi Giáng sinh này đã được đưa lên mạng Facebook trong tuần qua. Đó là hình ảnh của bà Christina Calvo, người Mỹ sinh sống tại Connecticut, Hoa Kỳ. Hồi tuần qua, khi bà đang lái xe chở ba người con về nhà, thì bà trông thấy một người đàn ông vô gia cư, không có áo choàng chống lạnh, đang bước đi giữa trời tuyết giá. Bà đổi đường lái xe đi thẳng đến hãng sản xuất áo choàng ở Burlington, chọn mua chiếc áo ấm nhất, rồi quay trở lại chỗ đã nhìn thấy người vô gia cư lúc trước với hy vọng sẽ gặp được ông. Ông ấy vẫn còn đi đi lại lại ở đó. Bà dừng xe chạy đến, mặc chiếc áo cho ông rồi chúc lành cho ông. Các con bà đã quay lại đoạn video này rồi đưa lên mạng Facebook. Bà Krishna viết: Tôi đã mặc chiếc áo choàng cho ông ấy, ôm lấy ông và chúc ông một mùa Giáng sinh tốt lành. Thế thôi, tôi không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nhưng chỉ muốn gợi hứng cho một ai đó, để họ làm một cái gì đó dễ thương cho một tha nhân hay cho cả một con vật. Một cử chỉ đẹp hay một điều tốt hoàn toàn nhưng không.
Tại Roma, từ ngày 19 tháng 12 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu và Tập san Văn minh Công giáo của dòng tên đã phát động chiến dịch tặng Đức Giáo Hoàng một bức ảnh vẽ. Mục tiêu của chiến dịch này là để bảo trợ công cuộc điều trị cho các trẻ em bệnh nhân nghèo trên toàn thế giới. Chiến dịch đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chính thức khai mạc với cuộc triển lãm 100 hình ảnh do các trẻ em vẽ tặng Đức Thánh Cha Francisco tại Bệnh viện Chúa Giê-xu Hài đồng, chi nhánh Paridoro cách Roma chừng 30 cây số. Cuộc triển lãm này khai trương các cuộc gây ý thức và quyên góp sẽ được tung ra trên mạng Internet, nhất là qua các trang mạng xã hội. Hiện nay, với khoảng 600 giường bệnh đủ mọi ngành chuyên khoa điều trị bệnh nhi, Bệnh viện Chúa Giê-xu Hài đồng là bệnh viện bách khoa và trung tâm nghiên cứu bệnh nhi hàng đầu tại Âu Châu, đồng thời là điểm tham chiếu về phương diện sức khỏe cho người trẻ và trẻ em tại Italia, cũng như từ nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều khi, bệnh viện đài thọ mọi phí tổn chữa trị cho bệnh nhân và cả phí tổn lưu trú cho các thân nhân các em trong khi điều trị. Gần đây nhất là vụ giải phẫu ngày 21 tháng 12 vừa qua, tách rời hai bé song sinh có lưng dính liền nhau, người Burundi bên Phi Châu. Cuộc giải phẫu kéo dài 12 tiếng đồng hồ với 25 bác sĩ chuyên khoa thay phiên nhau đã thành công tốt đẹp. Hai bé gái này, 7 tháng tuổi, được nhìn thấy nhau lần đầu tiên từ ngày chào đời. Nếu không được giải phẫu, không biết các em có sống còn được hay không. Đức Thánh Cha Francisco nhận được rất nhiều tranh ảnh do trẻ em trên toàn thế giới vẽ và gửi tặng ngài. Các tranh ảnh này được Đức Thánh Cha trao cho Tập san Văn minh Công giáo, cơ quan ngôn luận của dòng tên, gìn giữ với ước mong là biến chúng trở thành một món quà cho các trẻ em khác. Từ đó nảy sinh sáng kiến mở cuộc triển lãm này và mọi ngân khoản thu thập được sẽ dành chọn vào mục đích săn sóc sức khỏe miễn phí cho những trẻ em cần được chữa trị dù thuộc quốc gia nào đi nữa.
Nhưng không phải là mọi người đều được hưởng một lễ Giáng sinh an lành đầy đủ, sung túc. Tại Venezuela, người dân chỉ cầu mong có đủ lương thực hàng ngày. Vài ngày trước đây, Joan Rodriguez, một người vô gia cư cụt chân ngồi trên xe lăn, đã bật khóc nức nở khi được một người trẻ mặc đồ ông già Noel trao tặng gói quà lớn gồm thực phẩm và quần áo trong chiến dịch ông già Noel trên đường phố. Ông Joan cho biết từ lâu đã sống sót nhờ lục lọi đồ dư thừa người khác vứt bỏ. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn được gặp những thiên thần Thiên Chúa gửi đến như là các thiên thần mùa Giáng sinh này. Chiến dịch ông già Noel do những người trẻ thiện nguyện, mặc đồ trẻ con tinh nghịch hay là ông già Noel hoặc giả làm hề, đội mũ đỏ đi khắp các đường phố, tặng quà cho những con người nghèo nàn khốn khổ nhất. Năm nay, đất nước Venezuela chìm sâu trong cơn khủng hoảng kinh tế nên không có bầu khí trang hoàng lộng lẫy như các năm trước. Ông già Noel năm nay chỉ mang những gói quà trong đó có thuốc men, thực phẩm và quần áo để tặng cho người nghèo, với thỉnh thoảng một ít đồ chơi dành cho trẻ em. Thật đáng tiếc vì Venezuela là một quốc gia vốn rất giàu dầu lửa, nhưng lại ở trong cơn lốc khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo sự khan hiếm thực phẩm thuốc men trong nước, nạn lạm phát tăng vọt khiến dân tình lâm cảnh khốn khổ. Chỉ nội trong năm nay, nạn lạm phát ở Venezuela đã tăng lên 2.349% theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Francisco Ordaz, từ 4 năm nay làm việc thiện nguyện tại Caracas, cho biết hiện nay dân chúng thành phố cũng như rất nhiều trẻ em không màng đến bầu khí lễ hội mùa Giáng sinh, nhưng chỉ muốn xin thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác. Ngay cả trẻ em cũng không xin đồ chơi mà chỉ muốn có đủ thực phẩm.
Nhưng nghèo đói không phải chỉ có tại Venezuela, quốc gia Nam Mỹ gặp khủng hoảng. Ngay tại Hoa Kỳ phong phú cường thịnh, trong tuần qua, các trang mạng xã hội cũng tung lên bức thư gửi ông già Noel của một cô bé học sinh xin một tấm chăn và thực phẩm như là quà Giáng sinh. Tại Anh Quốc, tổ chức thiện nguyện phi chính quyền Action Hunger đã cho đặt tại Nottingham, mạn trung nước Anh, một máy phát tự động những nhu yếu phẩm dành cho người vô gia cư. Đây là một sáng kiến được thực hiện lần đầu tiên trên toàn thế giới tại Nottingham, và tổ chức này mong muốn sẽ đặt các máy phát như thế ở nhiều thành phố khác trong tương lai. Các máy phát này sẽ tự động cung cấp bất cứ lúc nào trong ngày những loại nhu yếu phẩm như thức ăn, quần áo, cách hoàn toàn miễn phí cho những người vô gia cư hay người nghèo, chỉ cần họ có một loại thẻ đặc biệt được cấp phát miễn phí cho người cần. Các phẩm vật này thường do các tổ chức chống vi phạm thực phẩm như chuỗi siêu thị Tesco hay ngân hàng thực phẩm Fairshare cung cấp. Mỗi ngày người vô gia cư có thể lấy 3 vật dụng để tránh tình trạng lạm dụng quá mức. Trong tương lai gần đây, Action Hunger ước mong sẽ mở rộng sáng kiến này trong các thành phố khác tại Anh, cũng như tại Paris bên Pháp, New York hay Francisco bên Mỹ. Sáng kiến này đã được nhiều nhân vật nổi tiếng tại Anh, trong đó có nhà đạo diễn Ken Loach ca ngợi. Hôm thứ Tư vừa qua, Quốc hội Anh đã công bố một báo cáo nhận định rằng tình hình người vô gia cư trong nước này đã lên đến mức độ một cuộc khủng hoảng toàn quốc, và phê bình sự thất bại toàn diện của chính phủ Anh trong lĩnh vực này. Theo báo cáo vừa nói, tại Anh trong năm 2016, có khoảng 10.000 người ngủ ngoài đường phố, gần 80.000 gia đình với 120.000 trẻ em không có nhà ở, phải cư ngụ trong những cơ sở tạm thời. Con số này tiếp tục gia tăng, khiến Quốc hội Anh đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ của các hội đồng thành phố trợ giúp người bị mất nhà ở.
Tại Nhật Bản, một vấn đề nghiêm trọng hiện nay chưa tìm ra giải pháp là nạn dân số ngày càng già nua hơn, đe dọa cơ cấu gia đình và nền tảng xã hội Nhật. Tỷ lệ sinh sản hiện nay tại Nhật là 1,41 người con cho mỗi phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, và điều này làm cho dân số Nhật xuống dốc nhanh chóng. Con số người già ngày càng gia tăng và đòi hỏi xã hội Nhật phải làm việc nhiều hơn để đảm bảo hệ thống săn sóc họ, khiến nhiều phụ nữ phải góp phần nhiều hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp, không còn thời giờ để sinh con hay lo cho gia đình. Giáo sư Yoshida thuộc Đại học Tokyo khẳng định rằng, điều đáng lo nhất là sự kiện tỷ lệ người qua đời tại Nhật xuống thấp hơn là tỷ số trẻ sinh ra đời nơi đây. Lượng tã dành cho người già vượt quá lượng tã dành cho trẻ sơ sinh. Người già hiện nay chiếm 27% tổng số dân Nhật và có thể tăng lên 40% trong vòng năm 2050 tới đây. Nhật Bản hiện nay đứng hàng thứ 3 trong số các quốc gia cường thịnh nhất thế giới, nhưng theo các chuyên viên, lại đang đi vào cái vòng luẩn quẩn của nạn giảm thiểu sinh sản và giảm thiểu tiêu thụ, đưa đến chỗ giảm hàng tỷ đô la trong lĩnh vực tổng sản lượng quốc gia. Hiện nay, để bù đắp vào sự kiện dân số già nua và đứng trước thái độ của chính quyền không chấp nhận nhân công nước ngoài, ngành kỹ nghệ Nhật đang cố gắng chế tạo thêm nhiều robot có cài trí thông minh nhân tạo. Hồi tháng 6 năm 2015, hãng SoftBank đã đưa ra thị trường 1.000 robot có tên gọi là Pepper, có thể mở cửa chào đón khách đến ăn tối với chủ nhà, làm bạn hay vài việc vặt trong nhà với giá 1.600 đô la. Con số 1.000 Rodo Paper đã được bán sạch chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về trước ngưỡng cửa lễ Giáng sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, lễ Giáng sinh đã tới trước ngưỡng cửa. Tại Roma, bầu không khí chuẩn bị và chương trình mừng lễ đang tiến hành như dự định, các biện pháp an ninh được tăng cường. Nhưng tại Thánh Địa, lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong bầu không khí căng thẳng sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, công nhận đây là thủ đô của Israel, trái với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Nhiều dự án hành hương của các tín hữu nước ngoài đến Thánh Địa trong dịp lễ Giáng sinh đã bị hủy bỏ. Thầy Phó Tế Sohi Makhun thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Maronit ở Jerusalem nói, Giáng sinh này có một vị cay đắng trong miệng. Câu nói này mô tả sự chờ đợi lễ Giáng sinh của các cộng đồng Kitô Palestine. Thầy nói, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt cả nước trong tình trạng xáo trộn. Quyết định ấy không những không thích hợp, nhưng còn ở ngoài thời gian. Trong nhiều môi trường, các buổi lễ nhân dịp Giáng sinh đã bị hủy bỏ và có những vụ phản đối, kể cả bằng các biện pháp tổng đình công. Thầy Makhun kể, nơi chúng tôi thường thì 10 ngày hoặc là 2 tuần trước lễ Giáng sinh, tại quảng trường Bethlehem và nơi khác, các cây thông Giáng sinh được thắp sáng. nhưng nhiều nơi đã quyết định hủy bỏ lễ nghi này. Các giáo xứ đang chuẩn bị Giáng sinh như mọi khi, theo các nghi thức Đông phương, nhưng các buổi lễ và hoạt động bên ngoài như chợ Giáng sinh thì bị hủy bỏ vì những căng thẳng. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố nhìn nhận Jerusalem là thủ đô Israel và quyết định chuyển sứ quán Mỹ về đây, cây thông Giáng sinh thắp sáng trước đó vài ngày đã bị tắt đèn. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine đã gặp các vị lãnh đạo Kitô nhân dịp chúc mừng Giáng sinh. Ông tuyên bố người Palestine tiếp tục tranh đấu bằng các phương thế ôn hòa. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Công giáo Latin Jerusalem, tuyên bố, chúng ta không nên bãi bỏ các lễ của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải mừng lễ để chứng tỏ rằng chúng ta hiện diện, để biểu lộ chúng ta thuộc về lãnh thổ và đất nước này. Phó tế Macron nói, dân chúng có phần lo lắng không biết tình thế sẽ diễn biến ra sao. Chúng tôi chờ đợi hàng ngàn, hàng chục ngàn tín hữu hành hương. Từ lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh là mùa vẫn luôn có nhiều tín hữu hành hương. Chúng tôi hy vọng họ sẽ không bị ảnh hưởng vì những tin tức do các hãng thông tấn loan tải. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đến đây chứ đừng hủy bỏ các cuộc viếng thăm và hành hương của họ. Như thế, họ biểu lộ tình liên đới với tất cả những người Ả Rập ở đây, nhất là với giáo hội địa phương và Jerusalem. Các tín hữu Kitô Palestine đi theo đường lối của giáo hội và yêu cầu một thành Jerusalem mở cửa đối với mọi người, một thành có quy chế quốc tế, được cất khỏi những bàn tay thuộc bất kỳ thứ chính trị nào chống lại một phần dân chúng. Jerusalem không phải là thành riêng của Israel, Palestine, Ả Rập, Hồi giáo hay Kitô, nhưng là một thành thị của thế giới, một thành hoàn vũ, một thành hòa bình. Trong khi đó, các nước Ả Rập và Hồi giáo đang gia tăng các hoạt động chính trị. Hôm sau khi Tổng thống Trump tuyên bố về thành Jerusalem, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gọi điện thoại cho Đức Thánh Cha. Mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Thổ và Tòa Thánh không được mặn nồng lắm, sau khi Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố ngày 12 tháng Giêng năm 2015 về cuộc diệt chủng người Armenia, khiến Tổng thống Thổ đã triệu hồi đại sứ cạnh Tòa Thánh để phản đối. Trước đó, ngày 5 tháng 12, tức là hôm trước khi Tổng thống Mỹ tuyên bố quyết định mới đây về Jerusalem, Tổng thống Palestine Abu Mazen đã gọi điện cho Đức Thánh Cha về vụ này để tìm kiếm sự liên đới trước tình trạng khẩn cấp về Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua, quốc vương Abdullah II của Jordani trong tư cách là vị bảo vệ các nơi thánh đã về Roma gặp Đức Thánh Cha và cũng đối thoại với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tái canh tân quyết tâm tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ, cũng như để thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn. Trang mạng Vatican Insider coi những sự kiện đó như dấu chỉ các giới lãnh đạo chính trị Hồi giáo đang nhìn Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh tìm kiếm một đồng minh khách quan vượt lên trên các phe phái, để có phản ứng đối với biện pháp của chính phủ Hoa Kỳ về thành thánh Jerusalem. Hoa Kỳ và Israel đang bị cô lập sau cuộc bỏ phiếu 14 trên 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê bình việc làm của Tổng thống Mỹ. Chỉ có Mỹ dùng quyền phủ quyết để chống lại dự thảo nghị quyết bác bỏ quyết định đơn phương của Tổng thống Trump. Nghị quyết này lại được Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, đại diện các nước Hồi giáo, đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để bỏ phiếu. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley phải dùng biện pháp dọa trả thù những người nào bỏ phiếu chống Mỹ, trong khi đại sứ Palestine Riyad Mansour hy vọng là sẽ có đông đảo trong số 193 quốc gia thành viên bỏ phiếu chống lại việc làm của Tổng thống Trump.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cao Cung Lên do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Hoài Đức và Nguyễn Khắc Xuyên. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong các tu sĩ Francisco và mọi người thiện chí phổ biến khắp nơi tình thân hữu, liên đới và hòa bình theo gương Thánh Francisco Assisi. New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ phê bình chính phủ không có các biện pháp thích đáng để ngăn chặn những vụ dọa nạt các tín hữu Kitô, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Islamabad, vài ngày sau vụ khủng bố tại một nhà thờ Tin lành Methodist ở thành phố Quetta bên Pakistan, đến lượt một thánh đường Công giáo tại nước này bị tấn công. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.